vứt bỏ những cái mà mình yêu mến. Câu chuyện này nói về Triệu Giản Tử của nước Tấn. Có một cặp lừa trắng mà ông ta rất là yêu mến. Chỉ có một bữa, có một ông anh quan gác cổng thành tên là Cử tới đập cửa phủ xin cầu kiến, nói với những người gác cửa của Triệu phủ rằng tôi có một cái thứ bệnh quái lạ là thầy thuốc nói là chỉ có ăn gan của con lừa trắng thì mới hết được, mà lừa trắng thì tìm đâu mà cho ra, chỉ có ở Triệu phủ này có được, cho nên xin cầu kiến với đại nhân cho tôi cái gan con lừa để chữa bệnh. Thì tôi hết lòng đây cảm kích. Thì khi mà người gác cửa vào thưa với Triệu Giản Tử thì người vừa lúc đó, đó có người hầu cận của Triệu Giản Tử là Đồng An ở tại một bên, nghe thấy thì phẫn nộ mà nói rằng chỉ là một cái chức quan hèn thằng bép đó mà đòi lấy gan của con lừa trắng đó, thì thực là không có biết trời cao đất rộng tí nào hết á, mày xin đại nhân cho phép tôi ra giết quách nó đi. Triệu Giản Tử ngăn lại mà nói rằng là để bảo toàn cho súc sinh mà đi giết người thì chuyện đó đó là chuyện không có nhân nghĩa tí nào, mà nếu mà giết súc sinh đi để mà cứu người thì không phải rằng là chuyện nhân nghĩa đó sao. Cho nên Giản Tử lập tức sai người giết con lừa trắng đi mà cho anh Cử cái gan. Anh này ăn xong thì bệnh khỏi, trong lòng rất ư là cảm kích và không khi nào nguôi ngoai. Thì tất cả những người ở ngoài thành nghe được những cái chuyện như vậy á thì ai nấy đều rất là cảm động và loan truyền rằng Triệu Giản Tử là một bậc hiền minh. Chẳng bao lâu sau đó khi Triệu Giản Tử phát binh công đả địch nhân á, thì Cừ cùng với lại tất cả những người ở Quảng Môn đều hết lòng trợ chiến. Và mọi người cùng nhau xông pha lên thành và sát hại được rất nhiều binh địch. Thì đó là cái kết quả của tất cả những cái vấn đề ái hộ con người mà Bình Nhật Triệu Giản Tử thường làm. Một bậc hiền chủ, một bậc hiền chúa đó, chúa hiền đó, cái hiền chủ đó, nhất định nó phải luôn luôn lân mẫn đối với lại tất cả những cái tình cảnh khốn quẫn của con người. Đó mới thực sự chân chính là một bậc sĩ. Triệu Giản Tử, Triệu Giản Tử là người sau này phế bỏ nước Tấn thì cùng với họ Hàn, họ Ngụy, ba họ xong để mà lập nên ba nước, xong truyền ngôi cho Triệu Tương Tử. Triệu Tương Tử là mình biết là ông mà chi hùng thủ thư đó mà. Triệu Tương Tử là được Triệu Giản Tử nhắm từ hồi còn nhỏ, mà thiên hạ thì không phục cho là tại sao Triệu Giản Tử bỏ con cả mà lập con thứ, đúng không? Mà con thứ bây giờ còn nhỏ, tức là Triệu Tương Tử sau này. Triệu Giản Tử mới nói là Triệu Tương Tử là cái mẫu mà chi hùng thủ thư, thành ra đó là cái bậc mà sau này có thể làm nên chuyện lớn được. Quả nhiên Triệu Tương Tử sau này cũng trở thành một tay lừng lẫy, diệt được Chí Bá. Chí Bá là cái dòng tộc mà mạnh nhất ở nước Tấn thời bây giờ. Rồi sau này mới xuất hiện ra một trong lục thích khách nổi tiếng, đó là Dự Nhượng, là đi ám sát Triệu Tương Tử ba lần không được đâu mà ám sát để trả thù cho Chí Bá. Cái câu chuyện nó hình như cũng có biết rồi, phải không? Thiên hạ nên có học rồi đó. Thì Dự Nhượng cũng là một trong lục thích khách. Thì Triệu Giản Tử là mẫu người mà rằng là khá lợi hại đó. Một tay mà biết làm chính trị, có con mắt mới biết nhìn người. Cho nên Triệu Giản Tử mới xà kỷ chi ái, bỏ một cái con lừa, bỏ một cái ái nó như vậy đó, mà Triệu Giản Tử được lại biết bao nhiêu cái lợi. Tại vì thiên hạ nó đồn đó. Thành ra vì như thế đó mà Triệu Giản Tử được dân chúng nó phục tùng hết mực, nó kính trọng và phục tùng. Thành ra mới làm nên nghiệp vương giả sau này, tức là diệt nước Tấn mà lập nên thành sau này thành ba nước, nước Tấn nó phân thành ba, tức là mình biết là Hàn, Triệu, Ngụy. Chính đó cũng là một cái cơ hội mà vì sau này để cho Tần Thủy Hoàng thống nhất, Tại hồi xưa nước Tấn là mạnh nhất trong tất cả các nước, nước Tần vị nể nước Tấn vô cùng sợ lắm. Nhưng mà sau khi này Tấn chia thành ba, thành ra đối với nước Tần á, thành ra không phải là nước Tần có một địch thủ lợi hại là gồm có ba nước cộng lại, mà bây giờ nước Tần có ba hàng chót đó, lêu đối bé bỏng quá đối với lại nước Tần, đối với lực lượng của nước Tần. Thành ra ở cái câu chuyện này để thấy cái vấn đề, cái vấn đề xả kỷ chi ái, đó là cái người mà thực sự mà dù cho đừng có nói là chính trị, nó là làm bất kể cái gì, chẳng hạn như là mình thấy ở trong vấn đề kinh Địa Tạng cũng khuyên nhủ cái vấn đề xả kỷ chi ái, là đối với những người bệnh sắp chết, những người chết thì người thân nhân thường thường phải, nghĩa là phải đem tất cả những cái mà cái người đó nó thường xuyên mà thích mến, đem bố thí hết để mà hồi hướng cái công đức. Thì ở đây cái mà thể nghiệm thực nghiệm nhất đó là cái công đức có được đó, mà xả kỷ chi ái nó là câu chuyện này đó. Đấy, nên nếu bây giờ mà mình có đụng tới kinh Địa Tạng đó, mà mình muốn minh chứng cái vấn đề đó thì mình lấy câu chuyện này ra làm một cái ví dụ điển hình đó. Là bỏ chút một cái chút ái đó, đó mà được lại không cùng, mà được lại cái cấp độ mà được lại nó là lớn hơn một con lừa nhiều ghê lắm đó. Hai nữa, với lại cái tính cách mà suy nghĩ của Triệu Giản Tử, mà khi Triệu Giản Tử lập luận đó, cho dù con vật nó là mình thương đến mấy chăng nữa, nhưng mà sát nó mà cứu người hơn rằng là bảo vệ nó mà giết người. Thế cũng giống như câu chuyện mà Yến Anh cản vua vậy đó, cản Tề Cảnh Công đó. Khi Tề Cảnh Công muốn giết cái gã mà nuôi ngựa đó, thì đó là mình nêu lên những cái vấn đề nói trên đó. Là cái nhìn mà gọi là đại khái là kính trọng con người hơn một con vật đó. Cái nhìn của Triệu Giản Tử. Với lại cái nhìn thứ hai là hy sinh cái vật sở ái của mình cho một người vô danh tiểu tốt, đó là một hành động khó làm ghê lắm. Mình thấy vua chúa thời xưa nó có nhiều cái nó là phong kiến, nó là tự tung tự tác, mà nó có nhiều cái mà tổng thống bây giờ không làm được, không bằng. Mà đừng nói tổng thống, bây giờ mình nói những cái tay mà gọi rằng là tôn giáo bây giờ làm cũng nổi nữa. Chẳng hạn mình thấy như Tề Cảnh Công không, mà cho anh chàng kia mà đào đất mà chôn mẹ ở ngay trong cung điện đó. Làm gì mà cái thời nay mà dân chủ mà được như vậy đâu. Bây giờ mà thử hỏi rằng là bỗng anh nào nó anh phát giác là hồi xưa cha mẹ của anh có chôn ở cái vùng đất mà bây giờ nó là điện Champs-Élysées, thành ra giờ anh cũng phải xin chôn ở đó nữa. Mà thử xem là quốc hội Pháp, tổng thống Pháp mới là chính phủ Pháp có bằng lòng mà nói là dân chủ á. Nó ví dụ vậy, mà thời xưa nó quân chủ mà nó như vậy á, công nhận. Mà lại cũng có những cái người mà kiểu như Yến Anh mà can thiệp cho bằng được, nó ví dụ như vậy đó. Hồi xưa những cái kẻ mà sĩ của nó đó là có người thưởng thức, ngày hôm nay kẻ sĩ cô đơn không có người thưởng thức đó. Chẳng hạn như là nó câu chuyện hơn nữa, Tần Tây Ba mình thấy không đó. Cũng được anh chủ thưởng thức ghê lắm, thành ra anh chủ tức lúc đó thôi đuổi đi, nhưng mà trong lòng vẫn ngấm ngầm nghĩ rằng là thưởng thức cái nhân đức của anh này, cho nên sau kêu lại dạy con. Thì mình thấy tất cả những cái câu chuyện đấy, nó là tất cả những cái kẻ sĩ ấy, những hành động của nó làm được thưởng thức, chứng tỏ là cái thời đó nó hữu đạo. Còn cái thời nay á, kẻ sĩ không có được thưởng thức, mà những kẻ gian manh được thưởng thức đó. Mà những cái gian manh nó được tôn trọng và được xu nịnh, anh nó chứng tỏ là sau này người ta không dám đứng vào cái hàng ngũ mà giống như là nhậm trọng nhi viễn hành. Là chỉ có làm lấy lòng thiên hạ thôi, mà Tần Tây Ba không chịu làm, mà Tăng Tử thì cần quả quyết không chịu làm. Nhưng mà Từ Hạ hay là cho đến Tăng Tử, cho đến Tần Tây Ba, cho đến Tôn Thúc Ngao, Đăng Đẳng đều có rất nhiều người hân thưởng, tán thán hân thưởng. Còn thời nay đừng hòng, thành ra làm kẻ sĩ thời nay nó khó hơn thời xưa nhiều lắm. Tại thời xưa nó được an ủi, nó được ca ngợi. Còn cái thời nay là chết luôn ở trong cái cơn sóng thần của tham dục. Hồi xưa nó chuộng, nó hữu đạo, nó chuộng, cho nên tất cả những cái hành động nó đều được hân thưởng hết. Hân thưởng nó mới ghi chép lại, nếu không hân thưởng đâu ghi chép lại đâu.